Chương 30 Ngủ xa phanh thay đại nhân. Đại nhân Yến Nương ở một bên nhẹ nhàng gọi hắn vài tiếng. Trình Mục Diêu quay đầu lại, suy nghĩ còn đang lạc trôi ở đâu đó. Đại nhân, ngựa đi mệt rồi, chúng ta nghỉ chút đi. Hai người xuống ngựa, dụ dắt chúng đến bên sông suối. Ngựa thấy nước uống ừng ực, Yến Nương đưa lương khô cho Trình Mục Du đại nhân ăn chút cho đỡ đói bụng. Có thực mới vực được đạo. Trình Mục Du nhíu mày nhìn nàng, cô nương biết ta đang nghĩ gì ạ? Yến Nương đi đến bên suối, nhặt một hòn đá ném xuống nước, tảng đá nảy 6 lần mới chìm vào đáy nước. Đại nhân, đang nghĩ rốt cuộc Tự Khắc Kiệm có nói dối không? Trình Mục Diêu cuộn đứng lên, đứng song song với cô, mặt nước tĩnh lặng, đứng song song với cô, mặt nước tĩnh lặng. Bóng hai người quanh co khúc khỉu, cuối cùng hợp thành một gợn sóng nước. Cô nương nói đúng, Tự Khắc Kiệm đã cao tuổi, lại còn đắm mình trong rượu một thời gian dài, điên điên khùng khùng, không biết nói thật hay giả. Nhưng ông ta đã thừa nhận bị Lưu Kế Ân mua chuộc nên mới cố ý tiếp cận Tân Tử Dư, song không hiểu vì sao cuối cùng lại nói những lời tuyệt tình như thế với Tân Tử Dư, cho nên đại nhân cảm thấy Tự Khắc Kiệm không nói láo. Do những lời ông ta nói thay về cây trâm hồ điệp sao, cô nương thấy thế nào? Yến Nương nhẹ nhàng lắc đầu, một nửa trâm ngọc kia chỉ là trâm bình thường, không có gì bất thường cả. Thế nhưng ta lại cảm thấy kiểu chết của vợ chồng Thượng Áp Ti hơi khó hiểu. Phu thê bọn họ đều bị chia xác thành 5 phần. Nói đến đây, Trình Mục Diêu hơi ngây người, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn Yến Nương. Yến Nương giống như cười mà không phải cười nhìn hắn. Đại nhân cũng nghĩ như ta à? Ngủ xa phanh thây, Trình Mục Diêu do dự nói ra điều này. Yến Nương gật gật đầu, không sai, chính là ngủ xa phanh thây. Cột đầu và tay chân của người vào 5 chiếc xe cho ngựa kéo theo các hướng khác nhau, cơ thể cứ như thế mà bị xé rách thành 5 mảnh. Bành Việt, Công Thần Khai Quốc Hán Sơ và mãnh tướng Lý Tồn Hiếu thời Đường Mạc đệ nhất cũng đều chết vì ngủ xa phanh thây. Chỉ là từ khi Đại Tống Khai Quốc đến nay đã bỏ hình phạt tàn nhẫn này rồi. Trình Mục Du tiếp lời, cho nên cô nương nghi ngờ trên trăm không chỉ có linh hồn của Tân Tử Dư mà còn có oán khí của người khác bám lên nữa, mà người đó chết do ngủ xa phanh thây. Không sai, nhưng bây giờ chúng ta còn không biết nửa còn lại của trâm ngọc ở đâu. Cho nên bây giờ nghĩ những chuyện này còn sớm. Trình Mục Du nuốt lương khô rồi phủi tay, Yến cô nương, chúng ta nhanh chóng lên đường thôi. Đến phủ Tân An ta sẽ đi từng nhà để tìm, bất kể thế nào cũng phải tìm ra nửa cây trâm còn lại. Tưởng Tích Tích ngồi xổm bên cạnh Tấn Nhi và Thường Viễn, nhìn hai đứa trẻ mỗi đứa cầm một nhánh cây viết thơ trên mặt đất, sau đó đắc ý chạm vào cánh tay Thường Viễn. Ta vừa mới được học ở thư viện đó, thế nào, không sai chữ nào đúng không? Thường Viễn ngẩng đầu nhìn một chút không nói gì, sau đó cuộn viết một hàng chữ trên mặt đất: Phượng Hoàng Đại Thượng Phượng Hoàng Du. Tấn Di trợn mắt khóc mồm nhìn cậu bé viết xong, sửng sốt một lúc rồi vỗ tay: Biến Nhi viết được cả chữ phức tạp như thế, vòng này ta thua tâm phục khẩu phục. Tưởng Tích Tích chỉ nhìn đã hiểu chữ thượng, thế là chỉ hai chữ phía trước rồi hỏi: Hai chữ này đọc thế nào? Phượng Hoàng Đại Thượng Phượng Hoàng Du. Phượng Hoàng Du, hóa ra là viết hai chữ khó như phượng hòa, nàng nói thầm trong lòng. Tưởng cô đương lại đây một chút. Sử Kim đột nhiên xuất hiện ở cửa, phất tay với Tưởng Tích Tích gọi cô lại. Hai người đi ra khỏi sân, lúc này Tưởng Tích Tích mới hỏi: Chuyện gì đến tìm trâm ngọc à? Sử Kim gãi gãi đầu, vẫn không tin chuyện trâm ngọc lắm, nhưng tối hôm qua ta đi uống rượu, ở quán rượu nghe được tin đồn liên quan đến Phủ Hiệu Úy. Phủ Hiệu Úy? Tần Ứng Bảo Tưởng Tích Tích nhíu mày. Trần Ứng Bảo Tưởng Tích Tích nhíu mày. Phủ của hắn có chuyện gì sao? Sử Kim hạ giọng: Mấy ngày trước Tần Hiệu Úy mời rất nhiều người trong phủ đi nghe hí, đêm đó có một nha hoàn chết, tất cả khách đều thấy, nhưng Tần Ứng Bảo lại không cho mọi người báo quan, âm thầm xử lý chuyện này. Nha hoàn kia chết như thế nào? Nghe nói chết thảm lắm, thi thể bị chia làm mấy mảnh. Tưởng Tích Tích bỗng nhiên đứng thẳng lưng: Không phải là chết giống Thượng Áp Ti đấy chứ? Đúng vậy, sao ta lại không nghĩ ra chuyện này nhỉ? Sử Kim định khen nàng ta thông minh thì bị nàng ta vỗ lên cánh tay một cái. Bây giờ chúng ta đến Tần phủ đi chiết lời. Nàng ta liền chạy về hướng chuồng ngựa. Sử Kim ngạc nhiên, một lúc lâu mới gọi với sau lưng nàng ta: Cô đừng vội, Tần Hiệu Úy nhất định đã xử lý thi thể xong rồi. Bây giờ trong tay chúng ta không có chút chứng cứ nào, cứ thế mà đến đó, chẳng phải là không có chuẩn bị gì à? Bị hắn nhắc nhở như vậy, Tưởng Tích Tích bỗng nhiên dừng bước. Người nói đúng, người nói đúng. Tần Hiệu Úy vốn cũng không dễ dây vào, cứ thế mà đến chắc chắn hắn sẽ cảnh giác. Thế nhưng chẳng lẽ mặc kệ không hỏi han gì à? Hai người đang vọ đầu bứt tay không biết làm thế nào thì bỗng nhiên một nha dịch chạy vào báo: Tưởng đại nhân. Thuốc nhà dịch chạy vào báo: Tưởng đại nhân. Sử đại nhân, ngoài cửa có người báo án. nói có người tên là cô nương Tả Tiểu Ngọc bị giết hại ở phủ Hiểu Úy. Gần giữa trưa, các đại môn của Nam Tương còn đóng chặt cửa, hai nha hoàn đứng ở cửa cứ đùn đẩy nhau, không ai dám tiến lên gõ cửa. Ngươi biết cái này là gì không? Đêm xuân đáng giá ngàn vạn, ta không dám làm Hiểu Úy mất hứng đâu. Ngươi thích thì đi đi. Bây giờ là lúc nào rồi, đêm xuân gì nữa? Chắc là Hiểu Úy tỉnh rồi. Hơn nữa, phu nhân đã mất tích cả đêm. Chuyện quan trọng như thế chẳng lẽ lại không bẩm báo? Cổ ngốc thế, bây giờ ai được sủng ái không phải nhìn là biết à? Đương nhiên là người trong lòng Hiểu Úy rồi. Cô đó chờ ở đây đi. Lúc nào Hiểu Úy ra rồi bẩm báo cũng không muộn. Đừng làm chuyện tốn công vô ích kia. Ân Ứng Bảo nhìn tấm lưng trần của Tạ Tiểu Ngọc lộ ra khỏi chăn, nhịn không được xích lại gần, vén mái tóc đen lên, rồi dán môi vào. Tạ Tiểu Ngọc miệng thì chán ghét, nhưng lại xích vào trong lòng hắn ta. Được cố phủ, Ân Ứng Bảo rất vui vẻ. Hắn ta xoay người nàng lại, hôn lên môi nàng, rồi xuống cằm, cổ, xương quay xanh. Một mùi lạ sọt vào mũi hắn ta, mặc dù có mùi phấn son che đi, nhưng vẫn không che hết được, giống như mùi trái cây bị hỏng. Ân Ứng Bảo ngẩng đầu, hít hít mấy cái. Có gì hỏng à? Hai cánh tay trắng nõn quấn lên cổ hắn, hỏng. Trong phòng này này hỏng nhất, chỉ còn ai?